và các bạn thân mến. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, hạm đội của Liên minh Kitô giáo Âu Châu đã đánh bại quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Lepanto. Đức Giáo hoàng Pio Đệ Ngũ đã tin rằng chiến thắng này là do sự bầu cử của Đức Mẹ, mà cả thế giới Kitô giáo đã khẩn cầu với tước hiệu Nữ Vương Chiến Thắng. Hai năm sau, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào đúng ngày này. Biến cố lịch sử trên đây xem ra không còn ý nghĩa đối với lễ Mân Côi nữa. Ngày nay, bốn thế kỷ sau trận chiến thắng Lepanto, thế giới đã thay đổi, và dĩ nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo không còn chiến tranh nữa, mà trái lại người ta không ngừng tìm cách xây dựng một mối quan hệ mới trên đối thoại, cảm thông, huynh đệ và liên đới. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong các quan hệ giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Nhưng nhân loại ngày càng tiến tới một thế giới hòa bình hơn, biết tôn trọng con người và các quyền con người hơn. Ít ra, đây vẫn là khát vọng chung của tất cả mọi dân tộc, và ước muốn ấy sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, tước hiệu Nữ Vương Chiến Thắng vẫn còn gắn liền với chuỗi Mân Côi. Vậy thì đâu là chiến thắng mà chúng ta cầu xin với Mẹ Maria? Ngày nay, kẻ thù của Kitô giáo chắc chắn không phải là Hồi giáo, mà chính là chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa này đang dùng tiền của vật chất để hủy hoại con người và xã hội. Do đó, chiến thắng mà các tín hữu không ngừng phải kêu cầu nơi Mẹ là chiến thắng trên chủ nghĩa duy vật ấy. Trong lời hứa với ba trẻ em một đồng tại Fatima hồi năm 1917, Mẹ Maria đã cam kết trái tim Mẹ sẽ thắng. Trái tim Mẹ sẽ thắng với điều kiện thế giới thực thi mệnh lệnh của Mẹ là tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và cải thiện cuộc sống. Thế giới đã thoát được một trong những hiểm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra sự chiến thắng của Mẹ Maria. Chúng ta tin tưởng trái tim Mẹ vẫn tiếp tục chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, sống đạo và truyền đạo là một. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có sứ mệnh truyền giáo, bởi vì cuộc sống của họ thiết yếu là thông truyền một cuộc sống, là chia sẻ một kinh nghiệm. Bất cứ ai đã gặp gỡ Chúa Kitô, hoan hỷ đón nhận và sống sự sống của Ngài, cũng đều được thúc đẩy để làm chứng và chia sẻ cuộc sống ấy cho mọi người trong môi trường sống và làm việc của mình. Mẹ Teresa Calcutta đã định nghĩa về một nhà truyền giáo như sau. Đó là một tín hữu Kitô say mê Chúa Giêsu đến độ không còn một ước muốn nào hơn là làm cho mọi người biết và yêu mến Ngài. Người ta không thể cho điều mình không có. Một người tín hữu Kitô không sống bằng cuộc sống của Chúa Kitô thì làm sao có thể làm chứng về Ngài cho người khác? Đức Mẹ Mân Côi là nữ vương của chiến thắng. Nếu có một chiến thắng cơ bản nhất và tỏ tường nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được, thì chiến thắng đó trước hết là cải thiện cuộc sống của các tín hữu. Lạy Mẹ là nữ vương của chiến thắng, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con mỗi ngày một cải thiện cuộc sống, nên giống Chúa Giêsu con Mẹ hơn, ngõ hầu có thể mang tin mừng của Ngài đến cho mọi người.
Lạy mẹ Chúa Trời.